những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây Thanh Hùng và Nhã Quyên kính mời quý thính giả quay trở lại với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Betty. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Thanh Hùng và Nhã Quyên xin kính chào chị Betty đến với phần 2 ạ.
Vâng, Betty xin trở lại chương trình cùng với Thanh Hùng và Nhã Quyên, và kính mong quý thính giả thân thương những chút thủy dầu quý báu ngày hôm nay để chúng ta nhớ đến những người thân yêu của mình, là những người cha, những ông của mình, ông nội, ông ngoại, rồi những ông chú, ông bác của mình, có những cái điều, những cái gì kỷ niệm, và chúng ta có những cái lời cảm ơn cũng như tri ân đến các vị đó, thì xin quý vị cứ gọi vào đài để chúng ta cùng tâm sự ngày hôm nay, giống như hồi nãy Thanh Hùng có tâm sự về người bố của Thanh Hùng đó. Trước khi đi cải tạo thì bố đã giao cái ba lô của những người lính Việt Nam Cộng Hòa cho Thanh Hùng. Thật là cảm động. Đến 8 năm sau thì bố Thanh Hùng mới về, giao trọng trách cho Thanh Hùng nữa, phải trông nom một đàn em, đến mấy đứa em gái sau này nữa. Thật là những cái cảnh đó không bao giờ quên được. Và bố Thanh Hùng còn không Thanh Hùng ơi?
Dạ thưa chị còn ạ, ông vẫn đang ở đây ạ, ở Dallas ạ.
Ồ vậy hả, thì dạ mong rằng ngày hôm nay bác có nghe được những lời của Thanh Hùng như vậy. Và coi như một lời của người con, mà cảm ơn đến người cha, công ơn của người cha như vậy thì chắc bác cũng rất là cảm động lắm. Betty làm sao mà mong mà bố với Betty mà còn sống, mà cũng mất đến năm 27 năm rồi, 6-7 năm rồi.
Dạ vâng, mà thưa chị, đối với người bố, người cha của mình, hoặc là đối với ông nội hay là ông ngoại cũng vậy, trong cuộc đời của chúng ta chắc chắn không ít thì nhiều chúng ta cũng có những cái kỷ niệm đối với ông bà cũng như cha mẹ của mình. Ví dụ như trong chương trình ngày hôm nay thì theo như Thanh Hùng nghĩ cũng có rất nhiều người có những kỷ niệm đó, nhưng mà để thốt nên lời, để nói về những kỷ niệm đó không phải là dễ. Bởi vì sự thực ra có những người ta không cần nói ra đâu, nhưng mà trong thâm tâm của họ, họ rất là cái niềm yêu thương, nỗi khắc khoải về những cái ký ức đó. Thì đối với một số vị thính giả phải nói là họ rất là tràn đầy lắm, lúc nào cũng như họ cũng nhớ về lắm, nhưng mà để thốt ra lời không phải là dễ phải thưa chị.
Dạ đúng, những cái Việt Nam mình có nhiều khi cái tình yêu nó giữ trong lòng mà ít khi nào thổ lộ, mà nhiều khi nói ra chưa nói đã khóc. Cái điều đó mà mình phải là nói như vậy, nhưng mà thật sự ra có những lúc mình cũng phải cần nói ra. Bởi vì khi người ta có, chúng ta biết có bản nhạc đó thì cái gì hãy nói yêu tôi bây giờ đó, đó cái bản nhạc đó rất là hay. Thành ra là xin quý vị cứ gọi vào, đừng có ngại ngùng, mà để chúng ta thốt những lời yêu thương đối với những người thân yêu của mình ngày hôm nay. Chẳng hạn như Betty là mẹ vậy, mà có đứa con nào á, nó không phải bất cứ, không phải cái ngày lễ ngày gì mà chúng nó nói lời yêu mình với yêu thương mình đâu, nhưng mà bất cứ ngày nào giờ nào chúng nó nói lời yêu thương mình cảm thấy tâm hồn của mình, nó cái tinh thần của mình nó rất là vui.
Nó phấn chấn lên phải không chị?
Đúng rồi, nó làm nó người ta bảo make my day đó. Đó, tức là nó làm cho một ngày nó hôm đó mình cảm thấy mình hăng hái, mình làm việc cũng giống như mình khỏe khoắn luôn. Thành ra cái lời nói nó rất là quan trọng. thì
không, đó là về mặt tâm lý mà chị, khi mà cái lời yêu thương được mà con cái của mình, con cháu của mình mà gửi đến mình á, với một cái sự mà trân trọng á, cũng không đợi cái ngày mà kỷ niệm nào đó đâu, ngày bình thường thôi, rồi mình cảm thấy con người của mình ngày hôm đó giống như là mình sống trên thiên đàng vậy, có thể diễn tả đến mức độ như vậy, thấy nó vui lắm và gia đình cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến lắm thưa chị.
Thì nhiều khi ngày xưa bà mẹ Bitty còn sống, bố mẹ còn sống cũng vậy đó, mẹ mấy cái năm cuối cuộc đời của mẹ Bitty với bố Bitty đó thì ở với Bitty ở chung nhà đây, thành ra là mỗi lần đi làm á, mình không có nhiều thì giờ đi làm tối ngày vậy đó, đến khi chiều về cái cụ, mấy cụ mong lắm, cụ mong cho mình về, đến khi về đến nhà cụ nghe tiếng xe về nhà là cụ mừng lắm đó, về nhà ôm cụ một cái thôi, cái mi cụ một cái, ôm cụ mà mi cụ một cái, cụ mừng lắm, cụ vui lắm, cái ánh mắt của cụ phải nói là nó không thể nào mà mình diễn tả được đó, thì mình thấy cái tình nó, cái tinh thần nó quan trọng lắm, giống như đứa con mình, nó lâu lâu nó về nó gặp mẹ, nó ôm mẹ một cái, hoặc là nó gọi điện thoại nó nói mẹ I love you mẹ, hay là đó, hay là nó chỉ cần nói mẹ con thích những cái bữa ăn của mẹ, món ăn của mẹ con nhớ, thế là tự nhiên nó nói vậy, tự nhiên mình biết là con mình chưa, nó nhớ đến mình rồi, cái tự nhiên mình lại bỏ thì giờ đó mình đi mua đồ ăn, mình về mình làm làm xong để bác đến cho nó đó, mình chỉ cần những cái hành động, những cái cử chỉ một nhỏ nhỏ vậy thôi đó.
Chỉ cần những cái cử chỉ yêu thương và nó rất là nhỏ nhặt trong đời sống hàng ngày thôi, cũng chính cái điều đó cũng làm cho mình cảm thấy và nói là nó vui vẻ và hạnh phúc vô cùng. Dạ vâng thưa chị.
Dạ vâng, rồi. Xin mời quý vị gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. Kính mời quý vị gọi vào nếu mà quý vị có những chia sẻ về người cha của mình. Thì thật ra thì mỗi năm làm với cô Bitty thì thường những cái ngày mà mình cô Bitty kêu mà gọi vào chia sẻ, như hồi nãy Thanh Hùng cũng nói chia sẻ về, nói về cha về mẹ, ít khi người Việt Nam mình nói lắm, tại vì thứ nhất là nhiều khi nói về người cha người mẹ mình nhiều khi cũng dễ khóc ở trên cái làn sóng thì nó cũng kỳ thôi cô Bitty. Cái thứ hai á là nhiều khi người Việt Nam mình không có như người Hoa Kỳ cứ I love you ha, rất là dễ,
rất nhưng là tự nhiên
nhưng mà người Việt Nam mình rất là khó, ít khi người con thể hiện điều này với cha mẹ của mình, hoặc là cha mẹ cũng không thể hiện, ngay cả vợ chồng cũng ít khi thể hiện, đưa cái bóp tiền là thấy thể hiện rồi. Dạ chứ chứ không cần thể hiện qua lời nói, cho nên thật sự cái người Việt Nam cái culture thôi, chứ không phải là không có tình thương. Người Việt Nam mình rất là thương con, gọi là nhiều khi thương quá thì thành ra nhiều khi chiều luôn đó, chiều quá thì cái đứa con nhiều lúc nó như người Hoa Kỳ á, nhiều khi 18 tuổi là họ đẩy đứa con ra ngoài đời rồi để cho nó tự lập. Nhưng mà cha mẹ Việt Nam nhiều khi muốn lúc nào cũng muốn che chở cho nó đến ngay cả nó lớn, nó có vợ có chồng thì vẫn muốn che chở. Cho nên nhiều khi cái culture của mình thì người cha nhiều khi rất là thương người con, cũng không có bao giờ nói ra cái điều này. Cho nên cũng hơi khó để mà chia sẻ. Nhưng mà hồi nãy cái câu chuyện mà anh Thanh Hùng chia sẻ thì rất rất là nhiều người sau năm 1975 có cha mình ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì nếu mà không bỏ chạy được thì phải đi bị bắt đi tù. Và sau đó thì mỗi gia đình ngoài những cộng sản họ lấy hết nhà cửa, họ lấy hết đất đai, rồi họ hình như cũng ít nhất là 3 lần họ đánh tư sản phải không thưa anh, thì mất hết.
Đúng như vậy.
Dạ.
Ba lần như vậy thì nói chung lần thứ 3 là sạch sành sanh luôn đó.
Dạ, họ cái kiểu họ đánh tư sản, và có lẽ cái suy nghĩ của họ như thế này, cho nên ngày hôm nay Nhật Quyên thấy ở Hoa Kỳ nó cũng rất rất là giống. Cho nên lâu nay thôi, tại vì trong lúc chờ quý vị gọi vào thì mình Nhã Quyên và cô Bitty anh Thanh Hùng thì cũng chia sẻ những cái câu chuyện thôi, là giống như là sau năm 1975 qua câu chuyện của anh thì họ bắt đầu họ đánh tư sản. Cái cách suy nghĩ của kiểu socialism của xã hội chủ nghĩa, họ nói là lấy của người giàu chia cho người nghèo hả thưa anh, làm cho là mọi người bằng nhau. Thì nếu như vậy thì chẳng ai muốn đi làm cả, tại vì một người giàu đi làm để có một cuộc sống tốt hơn thì lại
người giàu, người nghèo thì lại nằm ở nhà để lấy của người giàu chia cho người nghèo, nó không có công bằng thế nào. Thì Nhã Quyên thấy hình như là xã hội ở Hoa Kỳ bây giờ cũng bên dân chủ cũng đang cái kiểu nghiêng như vậy, thì ai mà muốn đi làm nữa,
bị dân cái kiểu như
như
bị
vậy
dân
thì đó. Chẳng ai muốn đi làm cả,
không ai muốn đi làm nhất, cứ nằm ở nhà.
Tại sao giống như như Nhã Quyên phải đi làm suốt
mình đi học
ngày một
đi
tuần
học.
Đi làm đi lộn mà cứ phải nai lưng ra rồi không có được gì cả thì không có hứng thú nữa. Dạ xin được mời vị thính giả trên đường dây.
Dạ Bích Ti xin mời ạ.
Dạ Quảng Xuân đây, chị Bích Ti ơi.
Rồi chị Quảng Xuân, cảm ơn chị đã cam đảm gọi vào.
Không có, hôm nay là ngày cha, chị cũng được làm cha.
Dạ vâng, lại gặp chị Quảng Xuân trong ngày hôm nay là lần thứ hai ạ. Dạ
Quảng Xuân, chào anh Thanh Hùng, chào Nhã Quyên trở lại hen.
Dạ.
Một trong những người thính giả nhiều chuyện nhất thế giới này, nhất hành tinh này. Bây giờ không có dám gọi vô tại vì cũng dạ, cha của Quảng Xuân thì cũng không có nằm trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cũng không phải là sĩ quan, thành ra nhưng mà trong cái tâm tình ngày lễ cha nó trùng hợp luôn, thì Quảng Xuân lại nghĩ rằng thôi cũng mấy ngày này cũng có chút rồi. Nhưng mà trong cái chương trình của chị Bích Tê thành ra mình ủng hộ đi ha. Để Nhã Quyên.
Dạ, cảm ơn chị Quảng Xuân. Nghĩa là đã ủng hộ, nghĩa là cái gì người ta bảo cái gì như vậy. Ủng hộ hôm nay ế hàng á chị.
Không, cái từ đó. Ế hàng. Đối với Quảng Xuân ngày xưa trước khi có lập gia đình đó, là cái từ ế không bao giờ có trong từ điển. Nghĩ như vậy nè, hồi nãy giờ thì mình có nói về người cha, về ông cha, về bác các chú, thì Quảng Xuân hôm qua giờ cũng có tham dự một vài cái chương trình cũng nói về cái lễ cha. Thì người cha giống như là một cái cây ca bóng cả, một cái nơi, một cái điểm tựa. Thì tại sao đa phần là 99,99% người ta nói là người cha là một cái bờ vai, là một cái điểm tựa, thường là cho cái người đàn ông lại là cái điểm tựa, cái một cái bờ vai vững chắc ha, rồi ấm áp để cho gia đình tựa vào, không phải chỉ có bà vợ tựa thôi mà các con. Thành ra người cha rất là quan trọng, nhưng cũng có nhiều người sinh ra lớn lên để thiếu tình cha, không có cha. Rồi cũng có những người có cha mà cha lại vì có hoàn cảnh nào đó không có đến với con, không chăm sóc, bỏ bê con, chủ quan hay khách quan mình không biết. Mình đứng ngoài mình nghe thì mình cũng không có phán đoán, mình không có juge ai hết. Nhưng vẫn tôi nghĩ rằng thôi thì có những người mẹ mà nếu mà sống đơn thân, hoặc có những người mẹ vì hoàn cảnh người cha phải rời tay bỏ đi xa qua một cái thế giới khác, người mẹ đó là trở thành một cái người cha thứ hai, thì cũng nên tôn vinh những cái người cha đặc biệt đó. Quảng Xuân cũng muốn là nhân cái chương trình ngày hôm nay một lần nữa kính chúc tất cả các bác, các chú, các ông, những người, nhất là các bác, các chú, các ông mà trong cựu sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, một thời hào hùng và rất là hãnh diện. Tại vì mình đã trải qua 2-3 thời, với cái tuổi Quảng Xuân thì nó đã qua cái giao thời giữa cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, mình sống êm ấm như thế nào, êm đềm như thế nào, và mình đã trải qua cái thời bao cấp dưới thời Cộng sản như thế nào. Những cái người sống hiện giờ trên đất Mỹ này, nhất là 10% người Việt mà đang hô hào cho cổ suý cho một cái gì đó, Quảng Xuân không biết đặt 1 triệu cái dấu hỏi. Và ngay cả những người Mỹ nó sở tại, họ cổ suý cho cái vấn đề giống như hơi hướng quá giống với chế độ Cộng sản. Họ chưa có thấy quan tài nên họ chưa có đổ lệ. Và những cái giọt lệ họ khóc là giống như những cái con cá sấu mà giống như diễn vậy đó, để đạt được cái mục đích chính trị của họ. Ra Quảng Xuân nghĩ rằng tất cả những cái gì mà cái đất nước tự trị trong cái Capitol Hill hiện giờ Seattle, nó rất là giống y chang như cái thời bao cấp, cái thời Cộng sản, tự cung, tự cấp, tự xử, tự mà lấy không tiền, không có cân. Tại vì sao cái vấn đề mà không phải lấy của người giàu cho người nghèo, mà họ gọi là cái từ đúng của họ đó, Nhã Quyên, gọi là sang bằng giai cấp. Họ sang bằng giai cấp có nghĩa là trong một cái đất nước Cộng sản theo chế độ xã hội chủ nghĩa chuyên chính, không hề có giai cấp giàu nghèo. Thành ra đó ai cũng giống ai. Hồi xưa họ vẽ ra gọi là rồi họ sẽ tiến lên một cái thế giới đại đồng. Thì ngày xưa đó, ba của Quảng Xuân, cái này tại vì ông đi lúc Quảng Xuân mới có 4 tuổi, nhưng mà ông nói rất nhiều về vấn đề này với mẹ của Quảng Xuân. Rồi sau này bà kể lại, thành ra mình ghi nhớ hoài tất cả những gì ông tâm sự. Ông bảo rằng là làm gì có cái thế giới đại đồng đó, là tối ngủ không thèm tắt đèn, không thèm khóa cửa đâu, cứ để của cải đó, không bao giờ có trộm cướp. Thế giới đại đồng thành ra vẽ ra, gọi là vẽ ra trong mơ. Do đó rất nhiều người phải bỏ hết tất cả, là đi vô trong bưng, rồi đi kháng chiến, rồi đi để mà tìm. Giống như còn thậm chí những người ở ngoài Bắc bị lừa, họ đi vào, khi họ ôm cái ba lô con cóc, họ đi vào tới giữa đất Sài Gòn Hoa Lệ thì họ đã thấy là họ bị lừa, và họ lầm. Có những người họ trung kiên và họ đã khóc tại chỗ, họ không có phải đi giải phóng, vì họ đi giải phóng nhưng rốt cuộc họ vô miền Nam. Thì cái vấn đề học tập cải tạo nó là một cái nỗi đau, một cái nỗi nhục và một cái nỗi đau mà nạn nhân là các bác, các chú, những người đang làm cha. Và Quảng Xuân thì không có dám làm bàn cái chuyện chính trị nhiều, nhưng mà nói đến tại vì nước Mỹ bây giờ đang có cảm giác đang bị xếp toan ra trong hiện giờ. Họ lợi dụng cái năm 2020 này nó có quá nhiều chuyện để họ xếp toan nó ra. Thành ra Quảng Xuân hy vọng rằng là sẽ có một cái gì đó tốt đẹp nó sẽ đến. Tại vì ngay cả ngày lễ mẹ hay lễ cha thì cũng đều diễn ra trong những cái lúc mà đặc biệt như thế này. Và thời dịch, đã vừa dịch cúm rồi là vừa biểu tình đủ thứ trò hết. Quảng Xuân chỉ nghĩ rằng là nếu mà những người nào họ chưa có trải qua chế độ Cộng sản mà họ muốn á, thì cứ xin mời họ về Việt Nam họ sống, hay là họ mời họ qua Trung Quốc thì họ sẽ nếm trải. Chứ bây giờ mình nói lên thì mình đau, tại mình không nghĩ rằng một ngày mình đã chạy qua đến đây rồi mà bây giờ tự nhiên mình thấy manh nha là sẽ hình thành một cái chế độ Cộng sản ngay giữa lòng nước Mỹ này. Quảng Xuân chúc sức khỏe một lần nữa các bác, các chú, các anh, rồi ông. Nếu mà ngày hôm nay rất là thiêng liêng, tại vì nó cùng trùng với cái ngày của quân lực Việt Nam Cộng hòa. Rồi một lần nữa chúc mừng anh Thanh Hùng vẫn còn có nói những lời yêu thương để cho bố mình còn được nghe. Và chúc ông sức khỏe lúc nào cũng dồi dào để sống rất là trường thọ với con cháu. Và cũng chúc anh Thanh Hùng cũng là một người cha sẽ được các con yêu thương. Cũng giống như chị Bích Ti thì bây giờ em với chị Bích Ti cùng đồng cảnh ngộ ha. Cha cũng đi rồi mà cha của mình cũng không còn.
Cha chết, mẹ chết rồi, thành ra là chồng chết rồi luôn. Thành ra là ba cái chết trong vòng mấy năm trời. Thành ra là Bích Ti thấy cuộc đời nó đúng là theo đạo Phật, nó là nó rất là vô thường.
Thành ra mình... Tại vì hôm nay, xin lỗi chị, hôm nay Quảng Xuân thấy là chương trình chắc có lẽ mấy vị đi ăn liên hoan với nhau, hay đi chơi, đi ra picnic bờ hồ rồi. Thành ra thính giả cũng ít gọi vào, do đó Quảng Xuân hơi chiếm dụng thời gian của chương trình.
Dạ, cảm ơn chị Quảng Xuân rất nhiều. Chị Quảng Xuân nhắc đến cái vô khu tự trị của Seattle đó, thì Bích Ti nghĩ rằng cái điều này nó xảy ra mà để cho Tổng thống Trump có vấn đề để mà lo nghĩ là một chuyện, nhưng mà cũng nhờ như vậy mà họ biết được cái Đảng Dân Chủ họ làm những cái chuyện không có đúng, đó sai trái, và họ sẽ dồn phiếu cho Tổng thống Trump. Cái này có thể là một cái điều lợi cho Tổng thống Trump. Tuy rằng là mình nhìn thấy là những cái tượng mà vất mầm họ, mà mình phải nói là lịch sử của nước Mỹ.
Nếu mà được điều đó thì mình nghĩ là sẽ mọi người đa số sẽ rất là vui mừng. Nhưng mà bởi vì tại sao mà Quảng Xuân hơi nhìn nó có hơi bi quan một chút xíu. Tại vì cái truyền thông của nước Mỹ là tự do dân chủ, và đó là trong cái tự do dân chủ đó nên lại biến thành hổ tả. Đó là một mà cái truyền thông rất là quan trọng đối với những người dân, gọi là dân mà ngu ngơ u ơ và chạy theo phong trào đó. Trong những cái vùng sâu vùng xa, họ cứ đọc tin là họ tin ngay, họ không có biết check lại như thế này thế nọ. Do đó Quảng Xuân rất sợ, chính vì đó là con dao hai lưỡi. Nhưng hy vọng có một cái gì tia sáng, vẫn có rất nhiều người sáng suốt, và nước Mỹ sẽ thoát qua được cái đại nạn, cái kiếp nạn này. Một lần nữa Quảng Xuân xin chúc sức khỏe chương trình, và Quảng Xuân xin chào ạ.
Cảm ơn chị Quảng Xuân, và chúc chị lúc nào cũng được sức khỏe nha chị Quảng Xuân.
Dạ vâng, Thanh Hùng xin một lần nữa cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều đã tham gia vào chương trình, và cũng xin mến chúc chị Quảng Xuân luôn được giàu sức khỏe và có một ngày Father's Day thật nhiều ý nghĩa.
Dạ vâng, cũng thời lượng của chương trình của chúng ta thì cũng không còn nhiều, thì có lẽ là quý vị cũng không, nhiều khi cũng không có muốn chia sẻ nhiều về nói ra những cái điều này trên đài 1600 AM. Thì xin mời cô Bích Ti. Thưa cô Bích Ti,
Bích Ti chờ quý vị gọi vào. Thật ra Bích Ti mỗi một năm thì Bích Ti cũng có tâm sự về cái người cha của Bích Ti đó. Thật là phải nói là cảm ơn bố của Bích Ti rất là nhiều. Cụ hồi năm cụ mất thì năm 90, cụ 96 tuổi. Cụ mất được 6 năm đây rồi. Mẹ thì mất 4 năm, cụ mà chết mất là 6 năm. Thì cũng nhờ cha mà Bích Ti mới có mặt tại bên nước Mỹ này. Và cụ đã trải qua những cái cực hình dưới chế độ Cộng sản, chế độ Việt Minh á. Nói là ngày xưa đó là Việt Minh. Nửa đêm á, Bích Ti xin nhắc lại cái chuyện này để quý vị nào mà có thể chưa nghe được mấy cái câu chuyện mà lẩm cẩm mà nói ra là thật ra nó kỷ niệm của trong gia đình thôi. Nhưng mà nhắc lại người cha thì phải nhắc lại những cái chuyện mà tại sao cụ quyết định cụ qua bên Mỹ này và tại sao mình có mặt tại đây nữa. Thành ra là mỗi lần nhắc lại thì cụ ngồi cụ khóc. Mình cái hồi cụ còn sống thì Bích Ti cũng nghĩ là bây giờ mình phải hỏi cụ những cái gì mà mình chưa biết được về quá khứ của cụ, rồi ngày xưa cụ như thế nào, cụ làm gì. Tại hồi đó mình còn bé, mình đâu có biết đâu. Cụ ngay cụ đi trong quân đội cũng vậy, mình nhìn bố mặc cái quân phục mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa thấy bố oai lắm. Mỗi lần bố đi về, bố đi hành quân về đó, bố thấy bố oai lắm. Thì rồi thấy mình cảm thấy phục bố đó, mà mình cũng có những cái kỷ niệm như vậy. Nhiều hôm nửa đêm mới bố đi về, cái gõ cửa cả mẹ con trong nhà cái hết hồn, không biết ai về nhà mà gõ cửa như vậy. Cái ra mở cửa thấy bố lửng lững bố đứng trước cửa mặt mình. Trời ơi, thấy mà với bộ quân phục của bố như vậy mà bố cao lớn lắm, bố cao ráo này nọ, mà thành ra là mình những cái hình ảnh nó không bao giờ mình quên được đó. Xong mà bố đi hành quân về, để bố được một hai ngày phép bố về, bố ghé thăm thăm mẹ con, thì những cái hình ảnh đó là như vậy. Và đó là lúc mà bố ở trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, đến lúc mà bố đi cái năm mà hồi đó ở thời Việt Minh năm 45-46 gì đó, năm đi mấy chứ, hồi đó Bích Ti chưa đẻ, nhưng mà đến khi đó sanh Bích Ti ra rồi thì là bố là bị bắt. Gia đình bởi vì nó xếp vào trong cái loại mà đại điền chủ ở tỉnh Thái Bình á, thành ra là nó muốn cướp hết ruộng nương của mình đi đó. Thành ra là nó bị gán cho bố là cái đại điền chủ, rồi nó nửa đêm á, hai thằng cộng cán bộ nó vào nhà, cái nó bắt bố, nó trói bố trong tay bố đợi vậy. Xong rồi nó xúc ké bố đi ra ngoài cánh đồng, nó bịt mắt luôn. Ý bố nói thôi như thế này là nó ra nó bắn mình, mà không ngờ hai thằng nó bàn với nhau gì đó, cái nó kéo bố đi vào, nó cả đêm phải đi bộ đi đến sáng, nó nhốt bố ở trong một cái trại nào đó, trong một cái nhà lao, nhà tù nào đó. Cái nó đánh đập bố trong vòng 3 tháng trời để nó khai thác, mà bố có biết gì đâu mà bố khai thác. Đâu có phải làm tay sai cho Pháp đâu, nhưng mà tại hồi đó bố học trường Pháp, thành ra là nó biết tiếng Pháp nữa, thành ra là nó nói bố là tay sai cho Việt Minh, cho tụi tự Pháp. Thành ra là, nhưng mà sau này cái nhờ có người quen đó, thành ra người ta can thiệp cho bố về nhà. Từ đó đi bố biết là Cộng sản nó như thế nào rồi, bố không có màng đến của cải ruộng nương nữa. Từ từ cái xếp thu vén nhà cửa hết, xong rồi đưa trốn đi. Mà bố bảo phải trốn đi ngày 30 tối đó. Việt Nam mình ngày 30 thì nó tối như đen như mực á. Thành ra cụ trốn đi, gánh gồng chỉ có một cái quan gánh, hai đứa con ngồi trong hai quan gánh. Rồi mẹ gánh đi qua những cái cánh đồng để đi trốn tự Việt Minh á. Để đi lên cái tỉnh, lên tỉnh Thái Bình ấy, thì từ đó thì đi được. Xong rồi bố trốn lên Hải Phòng, rồi từ Hải Phòng ra Hà Nội, từ Hà Nội rồi từ đó đi cái hiệp định Geneva, cái bắt đầu đi đi cái tàu há mồm đi vào sông Sài Gòn, đi vào trong miền Trung chứ, vào Đà Nẵng. Thế thì những cái cảnh như vậy mỗi lần mà nhắc lại thì hỏi bố nó tra tấn bố như thế nào, thì bố trong đôi nước mắt, bố nói là nó đưa bố lên, nghĩa là nó cột tay cột chân bố, nó treo ngược bố lên trên sàn nhà, nó đánh đập treo ngược chân ta lên cho nó. Và hồi đó bố còn trẻ mấy tuổi thì cụ còn sức thanh niên, thành ra cụ mới chống đỡ được những cái trận đòn, nó dùng điện nó tra tấn rồi này nọ đó. Thành ra là cụ nói cái năm 75 đó, hai mươi mấy tháng trong tháng tư á, 27, 28, 4 thì cụ đưa gia đình đi ra ngoài biển. Cụ nói một câu mà Bitty giờ truyền lại cho các con, các cháu Bitty, để đứa nào mà muốn thích cái chế độ cộng sản thì mình nhớ cái lời nói này của ông ngoại. Cụ nói chẳng thà đưa mẹ con đi ra biển, chết ngoài biển còn hơn là chết vào tay cộng sản. Đó là cái câu mà Bitty truyền đời cho các con, các cháu của Bitty. Để đứa nào mà bây giờ, đứa nào muốn chế độ cộng sản thì nghe lại cái câu đó, nhớ lại cái câu đó, để mà không có sống, không muốn sống chế độ cộng sản, chỉ phải bầu cho những người nào mà mình đang ở bên Mỹ này, bầu người nào mà họ chống lại chế độ cộng sản thì chúng ta bầu, chỉ có vậy thôi đó. Thành ra là nhớ là những cái lời của bố mình nói như vậy, thành mình cảm ơn lắm. Qua bên này hồi cụ còn sống vậy đó, thì Bitty lâu lâu đến ôm cụ và cũng có nói những lời cảm ơn, yêu thương đối với người cha của mình. Tuy rằng Bitty viết có nhiều cái bài mà Bitty viết đăng trên báo đó, Bitty viết về mẹ nhiều hơn, nhưng mà trong tâm của Bitty, Bitty cũng muốn viết một cái bài viết về cha, để mà cảm ơn cha có những cái kỷ niệm. Nhưng mà thật sự ra Bitty chưa có viết một cái bài viết nào để nói về, viết về mẹ Bitty viết nhiều. Đến lúc mà bố mất thì Bitty cũng chưa chính thức và viết được một cái bài nào để nói về công ơn của người cha. Nhưng mà thành ra cái điều đó cũng là cái điều thiếu sót của mình. Thành ra Bitty nghĩ rằng các quý vị nào thương yêu bố mẹ thì nên nói những lời thương yêu từ lúc mà các cụ còn sống, và nên làm những cái hành động của chúng ta để tỏ ra những lời yêu thương của bố mẹ. Đừng có đợi khi mà những người thân của mình qua đời rồi chúng ta mới nói lời yêu thương, thì cái điều đó nó cũng không có được hoàn hảo lắm, mà chúng ta cũng sẽ cảm thấy mình thiếu một cái gì. Đối thiếu thì thiếu nhiều lắm, nhưng mà khi mà có những cái mình làm được trong lúc mà bố mẹ mình còn sống thì mình chưa làm được, thì ra là cái điều đó là mình cảm thấy nó áy náy trong lòng mà thôi. Dạ vâng, thì ngày hôm nay thì chương trình, thật ra thì cô Bitty thấy rằng Thanh Hùng với Nhã Quyên biết không, ở bên Cali này nó hơi khác một cái khác ở bên đó, là Bitty thấy là có nhiều cái chương trình bên này đó, thỉnh thoảng Bitty nghe được á, thì người ta cũng open line ra đó cho mọi người nghe, thì làm như cái xã hội bên Cali này á, họ xông xáo hơn, nó là thỉnh thoảng Bitty nói cái môi trường nó ảnh hưởng lắm. Cái xã hội bên Cali này á, họ xông xáo hơn và họ, nghĩa là họ giản dị hơn là những cái nơi mà xa cái vùng Cali này. Thành ra là mỗi lần bên này nhiều cái chương trình họ cũng gọi vào nhiều lắm á. Những cái chương trình như thế này thì Bitty thấy là cũng có nhiều nữa, họ những cái thính giả bên này họ gọi vào rất nhiều. Bất cứ chương trình nào cũng vậy, họ gọi vào để họ tâm tình, họ cũng rất rất nhiều lắm ở trong qua những cái đài bên này. Thì thành lập cái môi trường nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Nhưng mà tuy nhiên các quý vị nghe mà quý vị ái ngại gọi vào, nhưng mà quý vị nghe cho Bitty thì Bitty cũng cảm thấy rất là vui rồi. Và mong rằng những lời nói ngày hôm nay Bitty có cái gì sai sót, hoặc là quý vị không có đồng ý với Bitty, thì Bitty xin có lời xin lỗi cùng với tất cả quý vị như vậy. Mong rằng những người Việt Nam của chúng ta ở đâu chăng nữa cũng có những cái tình cảm với nhau và thương yêu nhau, cũng như là đoàn kết với nhau để chúng ta giúp cho đời sống ở bề của chúng ta, và cũng như đời sống cho các con cháu chúng ta sau này. Cô Bitty cảm ơn Thanh Hùng và Nhã Quyên rất nhiều, nhất là những cái lời tâm sự của Thanh Hùng rất là quý báu ngày hôm nay. Và Bitty xin chúc cho ba của Thanh Hùng, bác, nếu có bác nghe được ngày hôm nay, bác cũng rất là vui. Chúc bác luôn khỏe mạnh và chúc bác có những cái ngày Father Day thật là vui vẻ với con cháu. Và xin kính chúc tất cả các quý vị một ngày Father Day thật là hạnh phúc và an bình. Xin hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.
Dạ vâng, một lần nữa Thanh Hùng xin cảm ơn chị rất nhiều, và cũng xin chúc chị có một cái ngày Father Day cùng với gia đình của mình thật là ấm áp và luôn dồi dào sức khỏe, và xin hẹn gặp lại chị chương trình này vào lần tới ạ.
Vâng, cảm ơn.
Vâng, thưa quý vị, chương trình Có những niềm riêng cùng với nghệ sĩ Bitty đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, và xin hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào lần sau.